thương tất cả những chị em, con cháu với nữ sau này đang nương nhờ vào cánh tay, sức lực tu tập của các con ngày hôm nay. Các con có trọng trách rất lớn, và bên Nam sẵn sàng nhường lại cho mấy con làm được điều này để giúp cho bên phái nữ. Các con cố gắng và cố gắng hơn. Và nhớ bây giờ chúng ta đã phân lớp rồi, ngày mai nữ đến học 23 người, thầy kiểm tra rất chặt chẽ. Và bên Nam thì các con tuy rằng có thầy tu xong, nhưng thầy mong các con sẽ là những người thắp lại ngọn đèn sáng của Phật Pháp. Các con cố gắng, đừng phụ ơn thầy mấy con, đừng phụ ơn Phật. Phật ngày xưa khổ hạnh 6 năm trời để rồi chứng đạt, để lại cho chúng ta ngày nay bằng máu và nước mắt của Đức Phật, bằng sự sống chết hy sinh sinh mạng của Đức Phật, để chúng ta có được những giáo pháp như ngày hôm nay. Mà để nó chìm mất, để nó lưu mất cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này, thầy tin rằng quá uổng mấy con. Thầy đem hết sức lực của mình, bỏ hết cuộc đời của mình, 10 năm gia mình trăng thất, nỗ lực tu cho đạt được để đền đáp công ơn ấy. Thế mà thầy đã làm được, sao bây giờ các con lại không làm được? Làm sao đền đáp ơn Phật được? Các con thấy 6 năm chịu đựng những sự khổ hạnh của Đức Phật ghê gớm vô cùng. Thầy không bằng một gốc Đức Phật mấy con. Tuy rằng ăn rau sống nhưng không khổ đến mức khổ như vậy. Còn Phật khổ đến mức độ mà đứng dậy không nổi, nghĩa là ăn uống ít quá, cơ thể nằm mà không đứng dậy nổi. Thì các con hiểu trước khi mà cái cơ thể mà nằm đứng dậy không nổi nó hoàn thành Đức Phật như thế nào, các con biết không? Thế mà dám hy sinh ôn pháp khổ hạnh như vậy, chịu đựng như vậy, còn chúng ta xá gì mà hiện giờ có khổ hạnh gì đâu. Cho nên sáng mấy con, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ mấy con, để mấy con đền đáp công ơn của Đức Phật trong môn một. Nhớ lại cái hình ảnh mà Đức Phật khổ hạnh 6 năm khổ hạnh ghê gớm thật, 6 năm chịu được những điều đó, mà làm sao chúng ta quên được công ơn đó mấy con? Chúng ta cố gắng thực hiện cho được, bằng được để đào tạo công ơn của Phật. Hôm nay thầy ra tâm ngày đêm viết sách dựng lại những gì của đạo Phật. Mấy con biết thầy thức đêm thức khuya, nhiều khi trăn trở, nhìn thấy đệ tử của mình tu không được rất là đau lòng. Mỗi khi mấy con tu mà gặp ác pháp, mấy con tâm mấy con phiền não sân lên, thầy đau khổ vô cùng. Tại sao bờ bên kia mà mấy con không ở, mà lại ở bờ bên đây để đau khổ như vậy? Cho nên thầy rất khổ tâm, khổ tâm vô cùng. Các con biết thầy không khóc nhưng trăn trở lắm mấy con. Thay vì nếu người đời người ta đổ bao nhiêu nước mắt khi thấy đệ tử của mình một cơn ác pháp đến mà mấy con giận không được, xả tâm không được, mấy con tức giận, mấy con đau khổ, thầy hiểu. Nhưng biết làm sao cứu, biết mấy con được liền, phải tự mình cứu lấy chứ làm sao hơn. Cho nên thầy chỉ im lặng mà trăn trở lo lắng, không biết Phật Pháp ngày mai sẽ ra sao. Nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình khổ người sẽ đi về đâu, và loài người sẽ còn chịu biết bao nhiêu đau khổ nếu không sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả này. Chắc chắn điều đó không thể tránh khỏi. Cho nên hôm nay cái khóa tu này là vì cái sự đau khổ của chúng sanh, mình là những người tu phải chứng thực sự thoát khổ này. Đến đây thầy xin chấm dứt, và thầy sẽ đi kinh hành để cho mấy con thấy cái cách thức đi kinh hành đúng, mà các con tập cho đúng, đừng tập sai. Đầu tiên mấy con đi cho đúng cách. Bây giờ thầy sẽ đi kinh hành cho mấy con thấy, để rồi về tập tu cho đúng cách. Ngày mốt mấy con sẽ gặp lại thầy để trình bày, còn bên nữ các con ngày mai sẽ trình thầy về pháp lý kinh học. Bây giờ là cái phần mà thực hành để cho mấy con thấy
Đây các con thấy thầy đứng thẳng như thế này, trước khi mà đi chân thẳng thì mình phải đứng và yên lặng để cảm thấy yên tĩnh. Còn khi cái đình con bò đi đi gì như thế này thì làm không hay. Do đó các con đừng có đi cái kiểu mà cúi cái đầu xuống nhìn cái đúng cái chân mình mà đi. Cho nên mấy con nhìn cái đấy thì đi chân hành để rồi mấy con tập các thức đi chưa. Trước khi đi tập ý tôi đi chân hành, tôi biết tôi đi chân hành, nó là mình nhắc. Rồi mình khi mình nhắc mình như vậy, để ý như vậy thì mình cảm nhận cái bước đi của mình hơn là mình nhìn. Ở dưới bước đi thì mình nhìn là mình phải cúi đầu, còn mình lắng nghe thì mình phải nghe cái tai, tức là cái cổ, từng cổ mình cũng nghe qua một bên. Các con thấy nếu mình lắng nghe thì cái đầu nó hơi nhẹ để cho mình lắng nghe bước đi. Còn nếu mình tu mình nhìn thì mình phải cúi đầu để mình nhìn để đi. Đó là hai cái tu đó thật ra. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng tập trung, chúng ta cúi đầu chặt chẽ, chúng ta đi, tôi đi chân thành, tôi đi, tôi đi chân thành, mà đi như thế này sai, tức là mình cúi xuống, mình đi. Đó, mình cúi xuống, tức là mình tập trung đó. Cho nên khi mà đi cúi đầu xuống là không đúng. Còn một cái đi mà mình lại nương như thế này để mình lắng nghe, thật sự ra cái lắng nghe nó tập trung rất cao. Để mình nặng đầu như vậy, như vậy nằm nặng nguyên cái tai, xương cổ họ nó kéo lên, tức nằm nặng nguyên tai vậy này. Chứ ít ai là lắng nghe mà đi mà nhìn thẳng ra cứ mà lắng nghe khó lắm nha. Cho nên tôi nghe bước đi thì thật là các con loại là mình cảm giác bước đi chứ không phải lắng nghe. Lắng nghe khi nào cũng có nghe cái tai thôi. Cho nên khi mình lắng tai nghe bước đi thì nguyên xương cổ họ quá quên đi. Tôi đi trên hạt, tôi biết tôi đi trên hạt, nó là một nghiêng vậy. Nó tức là phần cổ, tôi nghiêng nó một chút. Thì đó là biết sao, tức là lắng nghe. Cho nên nó bảo là lắng nghe, thì nó lắng nghe cái gì? Chứ không phải là lắng nghe cái bước đi, vì lắng nghe bước đi có nghĩa là tập trung cái tâm qua lỗ tai. Chỉ có như thế này, tôi không bỏ hai tôi không bỏ. Tôi không bỏ. Thì bắt đầu đọc là đi trên hạt. Ô bố ta là đi chân hành, ôn bố ta là thế này mà thành đi chân hành. Thì tâm ta phải lắng nghe vào cái đi của mình, đừng có nghe bên ngoài tiếng động, tức là mình không có ai của mình. Cho nên mình đi ra đường, ra phố, ra chợ, chưa cái lỗ tai của mình, ý mình lắng nghe. Cho nên vì vậy làm cho nó đừng có nghe vô cao, do đó mình lắng nghe bước đi của mình, tức là mình nói như vậy. Rồi mình đi với sự thật mà mình đang cảm giác bước đi từ nó mình không có bác cái này. Nó tức là mình sẽ lắng nghe cái bước đi đi, nhưng mà sự thật nó cảm nhận cái bước đi chứ không phải lắng nghe. Nhưng mà cái tai của mình nó không có nghe ra ngoài chứ không phải nó lắng nghe bước đi. Còn đi đúng thì phải đi như thế này, ngó thẳng ra bước đi, luôn luôn lắng nghe cái bước đi. Nó mình có phản ứng tôi đi đến hàng, tôi biết tôi đi đến hàng. Nó bắt đầu bây giờ thầy cứ đi, thầy nếu mà thầy đến thì thầy sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hai chữ đây 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 chữ mình đứng lại đi mình nhớ 10 nãy cũng 10 mình đứng lại. Nhưng mà thầy thấy đây là cái chưa mình bước 20 bước sau khi 20 bước mình quay lại thì mình tiếp tục đi cũng còn được 20 bước. Nhưng thường thường mình nhìn trước và mình cảm nhận qua cái bước đi chứ không có được là nhìn cái bước đi. Thì nhìn bước đi mình phải cúi cái đầu xuống mình lắng nghe nguyên bộ. Vì đây cái đức mình đi chứ không phải là hồng hộ mắt thải mà tập trên cái bằng tất cả là cái tinh thần, nó là từ hướng dẫn dẫn con thấy cái bước đi đầu tiên, để thấy rằng là khi mình đi thì mình phải đi như thế nào đúng, đi nhìn ra trước, thậm chí như con có thể ngó con hoặc nó nói luôn chưa được. Bởi vì nhiều khi mình nhìn ra trước mình chăm chăm nhìn nhìn, chăm chăm nhìn nhìn dẫn dẫn tập trung nó không tự nhiên. Cho nên mình thấy có sự mà đâu có tự mà cảm nhận bước đi tự nhiên cứ nhìn ra trước, còn mình thấy nó vô tâm, nó vô tâm nhìn ra trước nó hơi quá nặng này thì phải ngó bên này, nghiêng cái đầu ngó bên này hoặc là ngó qua bên này để cho nó tự nhiên chứ không phải gò bó, để cái đầu của mình cứ nhìn mặt nó cũng ngồi bó cuối cuối ngó mà nước nó cũng ngồi bó. Đó, bây giờ thì dạy lại cho mấy con thấy khi mà chúng ta đi như vậy thì nó rất là tự nhiên, chúng ta ngó qua ngó lại đi đấy, nhưng mà được mất mà cảm nhận dưới được trên đi chúng ta phải được, đó là cách thức đi. Còn tất cả là khi chúng ta khác, ví dụ như đi kinh hành cộng với cái hơi thở của chúng ta thì bây giờ chọn lấy 10 bước để mà thầy cộng với cái hơi thở và cái hơi thở bắt đầu. Thì tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bắt đầu thì đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kinh hành, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tôi đi kinh hành, tôi đi tức là thầy thở nào thở đầu đầu thì các ý thầy tiếp tục trong đây, tức là thầy ngó xa ra trước không cúi xuống, thành ra các con thấy từ cổ thầy nó không bị cúi xuống mà thầy ngó ra như thế này, mà thầy tu lâu lắm mà thầy cứ ngó thẳng là thầy thấy cái điểm ngó cổ, cho nên thầy có thể nhìn qua, có thể nhìn như này, cho nên có cái sự động dụng của cái từ cổ mình qua mà mình vẫn khó cảm nhận được chưa chứ mình thì nó sẽ không bị ngoài cổ, nó không bị hai cái dây này ngoài, cho nên do cái sự tu tập như vậy nó sẽ đúng đó, là cái sự đi tầm nằm thêm năm hơi thở là đúng dạng. Còn bây giờ ngồi ví dụ như bây giờ ngồi thì dạy cho mấy con hết tất cả những cái phương pháp bắt đầu ngồi, đây là cái giai đoạn tu tập cái niệm thiền giác thứ ba, tức là ngồi tôi đi tinh thần, tôi đi tinh thần, rồi mấy con đang nhìn phía trước, tôi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi xuống, hồi nãy đứng đứng mình để, còn bây giờ ngồi xuống. Mình ngồi xuống mình kéo chân, nếu ngồi chút già được thì mình kéo chân ngồi chút già, còn không được thì mình ngồi bán già sao hết. Mình rửa y áo đồ đạc và thẳng tốn trước sau, rồi bắt đầu tắt ý thức vô, ý thức vô, thở ra tôi đi thức thở ra. Nếu mà mình cái đầu của mình, nếu mà mình cúi xuống mình nhìn sát đây thì nó cúi xuống như thế này, rồi mình ngồi ngồi thụng xuống thì ngồi thì hai mắt ngồi kinh thành nhìn ra cái đầu đang nhướng lên đây, tức là nhìn đây này lấy cái máy đó là nhướng lên luôn, mình chỉ nhìn như thế đó từ cái cơ cổ của mình nó tốt mà nó không ở xa, nó mà nó không bị lờ, nó không bị cúi, nó thức mình ngồi nó cho nó đổ được cái lực cuối là đổ còn mỗi cuối mà cái lực còn cong cái này thì còn có thẳng lưng đừng có thẳng quá được cũng đỡ nữa, nó do đó là cái sự tu tập thì chúng con phải lường được cái cơ như các con thấy như ông tú kia ngồi thì các con cũng đứng năm năm sau rồi bắt đầu bây giờ thả ra, nó không phải là bắt mà mình niệm đâu, nhưng mà giác pháp tính này tỉnh giác mà kết hợp năm năm thở hồi, cho nên chúng ta không cần các ý tưởng tự động, đúng năm năm thở của mình hay là người người ta cứ tôi đi xin đầu đầu bắt đầu là mỏ họ nó ra rồi mình cứ đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đó rồi bắt đầu đi lên một ngồi xuống mình lại hít thở năm năm thở nhìn ra rồi mình ta ý ngồi lưng thẳng thẳng ngoài đừng có để cho nó cổ cúp cổ và đừng có để cái thở không cái con ngồi đó thì cái tướng của con ngồi cũng được nó thẳng nhưng mà nó ở nhà nó đặt tựa vào cái thứ nó mới đứng lên. Bây giờ về pháp đi chân mặt là tới thứ ba, còn cái pháp mà thân hành niệm cũng là đi linh hành, mà cái pháp thân hành niệm thì cái pháp đó thì mấy con thấy ở trong cái thọ bát quan trai thầy có hướng dẫn từng bước đi từng tác ý mấy con, từng hơi thở từng tác ý. Cái pháp đó là cái pháp để chúng ta sau khi tu tứ niệm xứ, sau khi tu tứ niệm xứ mà tâm thanh thản an lạc vô sự mà chưa thấy tứ niệm xứ, nghĩa là chưa có bốn cái thần lực hiện ra, nghĩa là chưa có những cái định như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc và tuệ như ý túc, chưa có bốn thần lực thì chúng ta nên ôm cái pháp thân hành nghệ các ý từng hành động thì sẽ có bốn thần túc. Cho nên trong cái sự tu tập biết cái pháp nào mà tu cái lúc nào thì nó mới đúng, đầu tiên mấy con sẽ tập đi kinh hành ba giai đoạn đầu đó. Nếu không cần thì miên nặng mà mấy con để đuôi không được thì nên ôn thoát thân hành niệm, tác ý từng hành động, từng bước đi, từng cử chỉ đứng lên ngồi xuống, đưa tay đi chân, tất cả cái phương pháp đó thì sẽ giúp các con sẽ đẩy lui được trạng thái ôn tầm thì miên. Còn hiện giờ thì mấy con tập cho nó quen với cái pháp đó thôi chứ không được tập nhiều. Hãy nhớ kỹ, chỉ có bị ôn tầm thì miên thì mấy con mới ôn pháp đó để mà phá nó thôi. Còn nếu không có, nó ít ôn tầm thì miên nhẹ thì mấy con chỉ có bổn phận mấy con tu ba cái pháp chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, tôi đi kinh hành, rồi kết hợp với hơi thở đứng, rồi kết hợp với năm hơi thở ngồi là đủ sức tu tập đi chánh niệm tỉnh giác. Nhưng tu tập làm sao nhiếp tâm cho được mà không có một niềm xen dạt? Nếu các con đi như vậy suốt 30 phút mà không có một niệm nào xen dạt thì các con đã được đạt được chất lượng chánh niệm tỉnh giác và an trú dưới bước đi. Nếu đi kinh hành mà chỉ trong vòng một phút mà có niệm thì các con chưa đạt được một phút. Nếu đi kinh hành mà một phút không có niệm là các con đạt được một phút, đến 2 phút có niệm là các con chỉ mới đạt được 1 phút, chứ 2 phút chưa được. Cho nên cần phải tập nhuần nhuyễn. Nếu tập theo sự hướng dẫn của thầy là mấy con tập cho đúng cách, đừng để nhìn bước đi. Nhìn bước đi các con sẽ bị nặng đầu, lắng nghe bước đi các con cũng sẽ bị nặng đầu, mà chỉ cảm nhận bước đi thì các con sẽ không bị nặng đầu. Và sự cảm nhận nó sẽ giúp cho các con không có tạp niệm xen vào. Cố gắng tập từng bước đi, cảm nhận từng bước đi của mình. Mỗi bước đi là nhiệt tâm, nhiệt tình trong bước đi, thật sự chú ý rất kỹ, lắng cảm nhận rất kỹ từng bước đi của mình. Đừng tu với số lượng quá nhiều mà sức cảm nhận của mình không đủ, cho nên vẫn có hôn tầm thì miên xen vào, vẫn có các nghiệp khác xen vào. Và đồng thời thầy xin nhắc lại, thứ
khi chúng ta đi 5 bước hoặc 10 bước hoặc 10 phút hoặc 20 phút mà chúng ta vẫn có một niệm xen vào, chúng ta vẫn biết bước đi, vẫn cảm nhận bước đi, vẫn biết bước đi, đó là chúng ta đạt được cái trường tỉnh giác chứ chưa được an trú. Nghĩa là thầy nói như thế này, khi chúng ta đi 10 bước mà trong 10 bước đó có một niệm xen vào, nhưng chúng ta vẫn biết bước đi rõ ràng và chúng ta biết có một niệm xen vào, chúng ta biết có một niệm, thì người đó vẫn là người đạt được chất lượng nhất tâm. Bởi vì không quên cái bước đi, cho nên đó là vẫn đạt được chất lượng của sự nhất tâm, nhưng chưa an trú. Bởi vì an trú thì không có niệm, chưa an trú, cho nên phải bước qua một cái giai đoạn tiến tới là phải an trú. Vậy muốn an trú thì chúng ta phải tu pháp nào để an trú được? Chúng ta trở về định vô lậu, đưa đề tài quán xét, từ đó tri kiến của chúng ta giúp chúng ta ly dục đi ác pháp, ly những cái tâm tham sân si của chúng ta. Do đó chúng ta trở lại, chúng ta tập thì chúng ta sẽ không niệm, chứ không phải chúng ta tập cố gắng ức chế để không niệm. Mà khi chúng ta cố gắng tập trung cao để không niệm thì lúc bây giờ chúng ta lọt vào cái trạng thái tưởng, chứ không phải trạng thái của ly dục nữa, cho nên sai. Nên các con lưu ý kỹ trên vấn đề này. Khi chúng ta đi tinh hành mà có một niệm xẹt, mà chúng ta vẫn biết cảm giác bước đi của chúng ta rất rõ ràng, vẫn biết niệm, thì chúng ta mới đạt được chất lượng nhất tâm trong bước đi tỉnh thức. Nhưng chúng ta chưa an trú vì còn niệm, mà muốn diệt hết cái niệm này chỉ có định vô lậu không diệt nó. Cho nên cái sự mà người ta gọi là tu thiền quán, tức là dùng cái tư duy suy nghĩ của chúng ta để cho các ác pháp không tác động vào thân tâm chúng ta được, các dục không có sai khiến chúng ta được bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, cho nên tất cả các niệm này sẽ không còn có tác động vào được. Là tại vì cái sai lý dục đi ác pháp, lý dục ác pháp, cho nên cuối cùng chúng ta ngồi tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mới dễ, còn nếu chúng ta không tu được vô lậu thì tu tứ niệm xứ rất khó, không bao giờ đạt được chất lượng sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên khi đi tu hành, chúng ta lắng nghe sự tỉnh thức của chúng ta, chúng ta biết rằng tất cả thời chúng ta tu đều là chúng ta tỉnh thức, có niệm xem chúng ta biết rất rõ mà không mất bước đi, chúng ta biết chúng ta tỉnh thức. Vậy chúng ta biết chúng ta nhất tâm được giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai chúng ta vẫn thấy có niệm, thì chúng ta phải chuyển qua một pháp tu định vô lậu. Tại sao có cái định vô lậu? Tại vì mục đích của chúng ta tu là làm sao cho hết lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa. Mà hết lậu hoặc thì nó là giải thoát chứ có gì. Cho nên cái quả gọi là A-la-hán, tức là cái quả vô lậu, không có lậu mới là A-la-hán. Còn người còn lậu hoặc là không bao giờ A-la-hán. Thì A-la-hán có người là lậu hoặc, không lậu hoặc. Cho nên người chứng của A-la-hán là người không có lậu hoặc. Vậy thì cái định vô lậu làm chúng ta không có lậu hoặc, cái định đó đưa chúng ta đi đến cứu cánh. Chúng ta đi kinh hành, nhiếp tâm, an trú tâm chỉ chẳng qua là trợ giúp cho cái định vô lậu mà thôi. Định vô lậu trợ giúp cho chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta đi vào an trú vào, để chuyển đổi cái thọ khổ ở trên thân chúng ta. Chẳng hạn bây giờ thầy ngồi đây mà tâm thầy thanh thản an lạc vô sự, không một niệm nào xen vào, thì trên thân thầy có cái bệnh đau nào, thầy tác ý dẫn bệnh đau đó dẫn đến đi và không còn bệnh đau nữa. Đó là chúng ta đã vô lậu. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm trong một cái bước đi hay hoặc là hơi thở chúng ta mà không còn một niệm nào, thì lúc bây giờ thân chúng ta có đau nhất chỗ nào thì chúng ta tác ý để lui rất dễ dàng, không có khó. gọi là an trụ. Cho nên trong định niệm hơi thở, Đức Phật gọi an tịnh thân hành tu biết tu biết vô, an tịnh thân hành tu biết tu biết ra. Có nghĩa là an trú được trong hơi thở thì cái thân nó sẽ được an ổn, nó không còn tham được nữa. Đó là những điều mà chúng ta hiểu biết cái pháp chúng ta áp dụng để vào cái đối tượng bệnh tật đau khổ chúng ta. Và cái sự đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó nó giúp chúng ta không còn bị si, không còn bị si. Như vậy thì hiện giờ là các con đã thấy được cái bước đi kinh hành nó rất quan trọng, là vì nhiếp tâm và an trú để đo lường lại cái sự tu tập chúng ta còn niệm ăn hết niệm an trú được hay chưa an trú được, tỉnh thức được hay chưa tỉnh thức được. Tu thì phải biết kết quả của nó. Nếu mà nhiếp tâm phải biết kết quả của sự nhiếp tâm, như vừa thầy vừa nói hồi nãy, nghĩa là nhiếp tâm vẫn luôn luôn biết bước đi mà có niệm xen vào thì chúng ta biết rằng chúng ta nhiếp tâm được nhưng chưa an trú. Vậy muốn an trú thì chúng ta phải tu pháp nào để an trú? Thì chúng ta tu định vô lậu. Nhờ định vô lậu rất sạch cho nên tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự không niệm. Do đó chúng ta nhiếp vào bước đi thì nó không có niệm, và như vậy mà rất tự nhiên, không bị thức chính, không bị căng động. Đó là cách thức của đạo Phật dạy chúng ta phải có pháp để đối trị. Nhớ những điều thầy dạy mấy con sẽ tu không sai, còn không nhớ mấy con sẽ tu sai và bị ức chế tâm. Tôi không niệm nhưng vẫn bị ức chế là sai. Tôi không biết cách thức để quán xét cả tâm thì sai. Vậy thì hôm nay thầy sẽ cho mấy con cái đề tài. Đầu tiên, chúng ta muốn nhìn các pháp như thật thì phải nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả. Đôi mắt nhân quả, vì đôi mắt nhân quả là đôi mắt chánh kiến của Phật Pháp. Bởi vì vạn vật sinh ra đều do nhân quả, mọi vật trên hành tinh chúng ta sinh ra đều do nhân quả. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường nhân quả. Vậy thì chúng ta phải hiểu nhân quả chứ. Vậy thì thầy cho một cái đề tài, cho mấy con cái đề tài nhân quả. Vậy các con quán thân nhân quả, các con quán nổi không? Thân nhân quả chắc các con quán khó quán. Bởi vì các con phải biết cái nhân nào mà sinh ra các con, từ đâu mà sinh ra các con, thì thầy thấy chắc khó quá. Nhưng bây giờ thầy cho các con cái đề tài quán nhân quả như thế này vậy, cụ thể rõ ràng. Quán nhân quả thảo mộc, từ một cái trái, từ một cái hạt đem ươm trầm lên thành một cái cây, từ cây cho một cái trái, đó là nhân quả phải không mấy con? Có phải không? Cái hạt là cái nhân mà. Rồi bây giờ cái cây ươm lên thành ra cái trái, nó là cái quả. Cụ thể quá mà, khoa học chứ đâu có cái đâu, mơ hồ đó. Chứ còn nếu mà nói cái thân của chúng ta từ nhân quả sanh, nó biết là nó như thế nào mới còn nói chưa cũng đâu. Mà do đó cần phải có để sự gợi ý về giúp đỡ của thầy hơn. Bây giờ các con có cái mới còn quán được. Nhân là từ cái hạt, bây giờ quán về nhân quả của thảo mộc, các con quán được. Bây giờ mấy con làm cái bài này để cho thầy xem coi. Đây là phải nói thật, nói sự thật mà. Có không có cái hộp làm sao có lên được cái cây, mà không có được cái cây làm sao có cái trái đấy con, phải không? Đó, bây giờ mấy con quán nhân quả cái đoạn này. Thầy cho cái đề tài chung cho mấy con. Ở đây điều mọi người làm cái bài luận về nhân quả thảo mộc. Bây giờ nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả vũ trụ, nó khó hơn rồi đó mấy con. Nhân quả của thời tiết, nắng mưa gió bão là nhân quả đó. Rồi bắt đầu đi dần tới nhân quả bản thân của mấy con. Phải đi từ cái chỗ dễ đi đến chỗ khó chứ. Chứ không khéo chúng ta chỉ hiểu chung chung. Từ đây bắt đầu mấy con phải làm việc với cái điện vô lậu đó. Không có người nào mà không làm việc hết. Bởi vì mấy con biết, mấy con phải suy tư, mấy con mới biết được chứ. Mà mấy con nói xuông qua là sao thầy kiểm tra được, phải không? Mấy con phải viết thành cái bài. Do cái bài đó thì kiểm tra cái bài đó, thầy biết mấy con biết đủ hay là chưa đủ, còn thiếu hay là dư hay là thừa. thầy chỉ mong rằng mấy con dứt hết đầu óc của mình ra, tư duy suy nghĩ dứt trên trang giấy đầy đủ những cái nhân quả thảo mộc. Đó là cái bài đầu tiên của mấy con. Cái bài này các con thấy dễ rồi, không khó đâu. Bởi vì thầy nhắc có con thấy dễ rồi. Sau khi thầy nhắc tới nhân quả của vũ trụ ha, hoặc là nhân quả của thời tiết, thì thầy sẽ gợi ý thêm cho mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ biết. Dứt rồi thầy chỉnh lại cái bài của mấy con. Chừng nào mà cái bài của mấy con xong trọn vẹn, thầy bảo mấy con phải thấm nhuần cái bài này, phải đọc đi đọc lại, phải suy nghĩ như thật, thì thầy mới cho một cái bài khác. Bởi vì đây là tu mà, đây là học, đây là tu mà. Bởi vì mình đã viết ra được cái bài mà mình viết ra rồi, mình nếu chưa hẳn đã mình thấm nhuần nó đâu, mình phải đọc đi đọc lại, rồi mình suy ngẫm, rồi mình phải kết luận của cái bài đó. Chẳng hạn bây giờ các con nói nhân quả thì ít ra các con cũng phải có một cái kết luận của nhân quả đó. Ví dụ như bây giờ mấy con phải kết luận nó chứ, mấy con nói nhân quả xuông là mấy con để làm gì? Kết luận để biết đó là cái sự lợi ích cho cái sự tu tập của chúng ta, để chúng ta buông xả cho được, để chúng ta không còn thấy cái nhân quả đó làm cho chúng ta đau khổ. Ví dụ bây giờ nhân quả thảo mộc thì kết luận của cái nhân quả thảo mộc là cái hạt mà của các cây ớt thì nó sẽ cho cái quả ớt, mà quả ớt thì kết luận của quả ớt là cay, có phải không? Nếu mà con không kết luận thì để quả ớt để làm gì đấy? Thấy nhân quả thôi, kết luận quả ớt là cay, cay là đau khổ, có phải không? Bây giờ các con kết luận của một cái hạt và cái quả của trái xoài, thì trái xài cho các con có cái quả, cây xài cho các con có cái quả từ cái hạt xài nó lên thành cái xài, nó cho cái trái xài, thì cái trái xài đó nó ngọt, có phải không? Còn cái kia nó cay, để kết luận được cái ngọt, cái cay, cái đắng, cái bùi mới thấy là cái nhân quả có thiện có ác chứ. Nghĩa là thầy muốn nói cái ớt, hạt ớt lên cái ớt, có cái ớt đó là hành động ác, đúng không? Rồi bây giờ nói về cái nhân quả của con người, tức là nói cái hành động thiện ác của con người. Sau đó thầy sẽ dạy, thầy sẽ gợi ý cho mấy con. Còn đây là mình nói nhân quả của thảo mộc. Thì cái trái xoài, cái cây hạt xoài nó lên cây xoài, nó cho trái xoài ngọt, tức là thiện. Cũng như mình làm hành động thiện, mình phải hưởng được cái phước chứ, nó ngon. Còn bây giờ mình cái hạt chanh, mình gieo đến cái chanh, nó cho trái chanh, thì trái chanh nó phải chua chứ, thì đó là ác mấy con. Thế thì phải không? Mấy con thấy cái nhân quả nó cụ thể, nó rõ ràng. Để cho ban đầu chúng ta học nhân quả cụ thể là hạt, nhân là hạt, quả là trái, nó thực tế nó cụ thể rồi, đó là thảo mộc rồi. Bây giờ có trái chua, trái đắng, có trái ngọt, phải không mấy con thấy không? Có cái gì thì nó có thiện có ác đó chứ. Đó là bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái bài mà tư duy suy nghĩ về nhân quả. Nó phải thấm nhuần và nó cụ thể, nó rõ ràng, đủ nghĩa. Và lần lượt chúng ta đi tới cái khó hơn, và chúng ta giải thích rất khoa học, nó không sai chút nào. Và kết luận thiện là đem lại sự hạnh phúc cho mình, ác là đem lại sự đau khổ. Kết luận hạt chanh thì cho trái chanh chua, hạt ớt cho trái ớt cay, mà hạt xoài cho trái xoài ngọt. Để chúng ta thấy cái thiện, cái ác, cái giống đó nó sẽ cho chúng ta cái gì. Cũng như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đi đến cái nhân quả của con người, thì cái hành động thiện ấy, thì đem lại cái phước chúng ta, mà hành động ác thì đem lại cái quả khổ. Ai làm cái này? Cũng như bây giờ trái chanh thì phải chua, mà trái ớt phải cay, làm sao mà sai được cái quy luật này? Đâu có sai được. Cho nên hành động ác thì phải chịu lấy quả khổ, mà hành động thiện thì cái nhân mà thiện thì phải hưởng được cái phước, chứ không ai ban cho chúng ta cái phước được, mà cũng không ai dán cho chúng ta cái quả được, mà chính chúng ta làm sự hành ác đâu. Mục đích của chúng ta là phải triển khai nó cụ thể, nó rõ ràng, mà nó đi từng phần để nó xác định được cái nghĩa lý của nó. Bây giờ thì cho chúng các con, rồi ngày mai mấy con có làm được thì ngày mai cứ nộp cái lớp ngày mai, còn ngày mốt bên Nam mấy con cũng đem nộp cho thầy. Thầy chịu khó, thầy sẽ dạy mấy con, thầy sẽ hướng dẫn mấy con để mấy con thấm nhuần được cái lý nhân quả. Hồi nãy về vấn đề đi kinh hành thầy cũng dạy rồi, bây giờ về định ngô lậu thầy cũng dạy rồi. Vậy thì thầy cho cả cái đề tài nhân quả thảo mộc, bởi vì cây cỏ trái quả của nó đó, thì mấy con có những cái đề tài phù hợp. Bây giờ về thất thì bắt đầu mấy con đi kinh hành, trong cái giờ đi kinh hành mấy con đi, tới giờ tu định vô lậu thì mấy con đem ra một cái tập giấy rồi mấy con quán thế. Ở đây có một cái số Phật tử cúng dường mà không biết mà có giấy tập không, nếu mà cái người nào mà có thì viết thành bài, còn không có thì Phật tử sẽ cúng dường, thì sẽ gửi cho mấy con những cái giấy để cho mấy con tập, ghi ở trên cái giấy tập ghi cái bài luận của mấy con, bài quán thế đó cho thầy để thầy kiểm tra. Nhưng thầy góp ý thêm cái phần, bởi vì với cái đôi mắt của thầy á, thầy đã thấy suốt cái nhân quả, còn mấy con thì chưa thấy suốt, cho nên thầy là thầy của mấy con để giúp gợi ý cho mấy con thấy suốt được cái lý nhân quả. Mà khi thấy được suốt cái lý nhân quả như thật thì không còn ai mà có thể làm cho mấy con động tâm được, làm cho con các con đau khổ. Đây là cái bài đầu tiên, rồi sau đó nó có những cái bài mà mấy con sẽ làm tới như các khóa vô thường, rồi thực phẩm bất tịnh, rồi thân bất tịnh, tất cả những cái pháp này, rồi thân tập nhị nhân duyên, thân ngũ uẩn, đều các con sẽ được quán đúng y như cái chương trình mà của đạo Phật đã dạy, cái giáo trình học tập để cho các con được cái điều kiện các con quán sẽ tư duy suy nghĩ rất là sâu sắc. Nói như vậy thì hôm nay mấy con tới đây thì cái buổi thuyết giảng vừa thực hành mà cũng vừa tạm để cho mấy con có những cái bài giờ học ngày, rồi thầy sẽ sắp xếp lớp kế tới là cái trình độ của mấy con. Khi mà lớp, các lớp của mấy con đã chia làm hai lớp thì trong cái lớp nào thầy sẽ chia ra nó được học chung chung đâu. Cái người nào trình độ nhất tâm 1 phút thì cho vào 1 phút, mà 10 phút cho vào 10 phút. Một cái người thức suốt đêm được thì người đó sẽ ở trong lớp nào, còn người chưa thức suốt đêm được thì ở lớp nào. Trên cái lớp mấy con còn phân chia ra nhiều lớp tu học, chứ không phải là nói bây giờ thì phân vậy là các con lớp của mấy con 19 người cứ vô 19 người, không phải đâu. Thầy cái trình đó thì chia ra trong một tuần lễ, có lẽ cái lớp nào đó sẽ được trực tiếp với thầy trong 5-3 người không. Thầy chịu khó như vậy, thầy chia ra cái lớp của mấy con có thể là 5 lớp hay 3 lớp không chừng, bên nữ cũng vậy. Cho nên có thể ngày nào có thể thầy cũng phải đứng lớp dài, chứ không phải là một tuần lễ chỉ có một ngày đó. Rồi thầy sẽ cho thầy sắp xếp lớp, rồi thầy sẽ cho mấy con bây giờ lớp của con là cái trình độ mà nhất tâm đi tiến hành nó 10 phút thì mấy con ở cái lớp cùng nhau tương đương đó mà con đi mấy con tập. Còn nếu mấy con nói sai, mấy con nhất không được, mấy con muốn nhất được, mấy con vô tu mấy con sẽ bị lớp đó. Để người ta tăng lên được mà mấy con bị mình nhất không được, mình ở cái lớp đó là mình tu mình nhất không được, thì do cuối cùng thì mình dậm chân tại chỗ rồi, khi người ta lên cao nữa là mình vô không nổi. Tức là người ta thức suốt đêm thì mình thức không được, người ta thức suốt đêm người ta đi kinh hành được, còn mình thức suốt đêm được mình buộc tới buộc lui đi nó lũ qua lũ lợi, thì như vậy là người ta cho mình xuống lớp liền, mình không tỉnh là mình bị cho xuống lớp liền. Nghĩa là tới đây mấy con sẽ thấy rằng mấy con đi kinh hành là thầy tới cái giờ nó con tu mà con đi kinh hành là có mặt thầy hết, chứ không phải là cái giờ mấy con tu là mấy con phải tập luyện rồi thầy phải chịu khó để mà dẫn dắt học trò. Mấy con tu sai là thầy khó liền, thầy sắm một cái hơ may, một cái thước này như học trò nhỏ mà đánh cho nó mới tu, nó mới học, chứ còn làm biểu không đánh nó còn có được, không vậy nó mới được. Mấy con đã giáo dục đào tạo huấn luyện chứ không phải để xuống xuống. Các con nghe cái chương trình giáo dục đào tạo cái gì, vừa dạy đào tạo cho nó được thì nó sai thì phải đánh cho nó nhớ, chứ nói xưa nó không nhớ. Các con hiểu điều đó, cho nên mấy con nhớ, nếu mà mấy con bên nữ mà tu được một người chứng rồi, mấy con sẽ biết bằng đêm cái cô đó là phải canh gác mấy con. Bên nam thầy đến thầy gác mấy thầy tôi này hết, không có người nào mà chạy khỏi đâu. Còn bên nữ thì thầy nó tới, chứ còn bên nữ mấy con có bước hơn, chứ mà có cô nào mà tôi chứng rồi thì mấy con chết tụi luôn, là lũ tới lũ lui là bị xuống lốc hết. Không, thật sự đào tạo là phải vậy đó mấy con, huấn luyện đào tạo để cho người ta trở thành một cái người vua lậu mà đâu có phải mà còn lười biếng được, buộc học trò phải siêng năng hết. Thầy nói trong một cái lớp học mà học trò siêng năng nó sẽ giỏi, mà nhờ cái ông thầy, nhờ cô giáo dạy mà học trò siêng năng. Còn ông thầy cô giáo lười biếng chấm bài sơ sơ thì học trò dở. Nghĩa là kỷ luật đúng, hướng dẫn đúng, cách thức theo dõi từng học trò, đứa dở nâng nó lên làm cho nó tu, nó học cho được thì học trò sẽ giỏi. Mà hầu hết là thầy giáo cô giáo không có chịu khó lắm, cho nên vô các ông nào ở trong lớp mà đứa nào học trò nào siêng năng á thì coi như là được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn bao nhiêu chơi chung chung. Cho nên học trò thường thường nó bị dở, nhất là cái trường mà thiếu kỷ luật là học trò cút cua nó còn dở hơn nữa. Cái lớp này không được cút cua nữa không, thì nhất định là mấy con cút cua là thầy cho nó còn xuống lớp. Nghĩa là bữa nay thấy cút cua thôi đi ráng chưa chỗ nào đi ngủ đi, mấy con tốn thầy khỏi đâu ngủ là bị đuổi đó. Không, cái này nó thật mà, kỷ luật hẳn ngoài đàng hoàng chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Nói tôi già yếu quá vậy tôi mệt đó, tôi ngủ không được, già yếu chết bỏ tôi cũng phải đi kinh hành chứ, đừng có nói là già yếu. Hãy vô cái lớp này thì không ai già yếu nữa hết. Hãy nói tới chỗ này là bây giờ mấy con nói tôi già rồi tôi đi không có nổi, đi không nổi thì bò thì lăn chứ còn không có được lên được giường nào. Chớ thì thầy chôn, thầy có đồng mã như là không thật sự mà, mấy con tôi mấy con chết thì đem nó thầy chôn. Ở đây các con thấy thầy là đám ma, không có thầy chùa tụng đâu, chết thì thầy bỏ vô hàng thì đem thì đào lỗ thì lắp lại cho thầy cũng lo. Vì cái thân này là cái thứ gì mà phải để nó làm đám ma. Nó cực, chết thì chôn, quất vô rồi. Rồi người nào thấy cái chết của người này thì người kia ớn, nó là tôi, chứ có gì đâu, không có lo cái gì đó. Cho nên mấy con yên tâm, nếu mà mấy con nói bây giờ tôi mệt mỏi quá tôi tuôn rồi, mệt mỏi được thì lăn lên thầy, đi được thì lăn, chứ còn không có nằm đó mà ngủ. Đó như vậy thì mới tu cũng được. Đối với thầy và cái khóa này như vậy thà, bởi vì thầy nói với con không được thì nhập việc thầy bỏ, thầy đã đi theo cần nữa. Đối với thầy thì trong cái sự tự đại sinh tử của thầy thì muốn đi nào thì đi, mà bây giờ thầy hướng dẫn mấy con không được, mấy con đã bỏ hết cái đời của mấy con, giờ phải ăn mặc vừa sống như thế này mà mấy con tu không được là thầy dẹp bỏ hết, thầy ra đi, thầy không ở cái thế gian này nữa. Cái duyên chúng sanh đủ ra đi khỏi cái thế gian này còn khỏe hơn, ở đây dạng quá vất vả mà nó tu về nữa. Nó cứ nó sợ chết, nó sợ này kia, nó sợ mỏi mệt, nó lo nó ngủ, nó lo nó hưởng cái dục lạc, thôi để cho nó hưởng đi khoảng cần già. Phải không mấy con? Thì đi cho rồng để ở làm gì cho cực. Còn mấy con nỗ lực tu, thực hành đúng, bảo lăng là lăng, chứ đừng có sợ chết thì được. Như vậy đó, như các bác các cụ mà lớn tuổi mà vô đây như cái lớp này tới chừng đó mà buồn ngủ hoặc là nói mỏi chân mỏi cẳng, thầy bảo mỏi chân mỏi cẳng đưa thì chặt bỏ cái giò mỏi cái chân mỏi nó ớn không có dám mỏi, nhưng mà chứ còn phải làm nhẹ nhẹ nó không mỏi. Cho nên nếu mà đi không được thì lăn, lăn chứ không có được nằm đó mà ngủ. Bởi vì nằm đó thì mấy con thấy nó ngủ á, cho nên bảo lăn làm sao cho cột cửa cái thân cho được thì mới được. Nó là cái cách thức hướng dẫn đào tạo của thầy là như vậy, nó khó khăn gì thầy chịu cực. Mà mấy con thầy chịu cực mà mấy con tu thì mừng lắm, mà mấy con lười biếng mà thì đuổi, không chịu tu là phải đuổi thôi, chứ ở đây cực chứ hết mà không chịu tu mà cứ bắt thầy cực canh canh gác hoài như vậy là làm sao đó. Rồi bắt đầu bây giờ thôi, bây giờ mấy con về nghỉ một chút nữa ăn cơm không, rồi tới đây cái lớp tới đây thầy dạy từ cái ăn nè, từ cái mặc y áo của mấy con nè, thầy dạy hết cho nghiêm chỉnh nè, biết đi như thế nào. Thầy bắt mấy con cái lớp nào đó mà tới bây giờ mà thầy dạy ăn thì mấy con sẽ ngồi ăn cơm với đây tại cái tổ đường này với thầy. Thầy dạy ăn từng chút, cách thức ăn như thế nào, tỉnh giác như thế nào, tinh thức ăn thế nào. Bởi vì học tập dạy chúng ta tỉnh thức từng cái hành động nè, chứ không phải dạy mà để chúng ta tự ăn thứ này thứ khác đâu. Phải cách thức tôi quan nghi tế nặng từng cái nước, cái nước ăn bỏ vào miệng phải như thế nào chứ cho nó trọn vẹn. Đó là cách thức dạy biết hành quay như thế nào. Cho nên trong cái lớp này là cái lớp đào tạo và đồng thời cái mặt mà văn hóa truyền thống tập 3 sẽ dạy quay như thế nào để mà thầy dạy trong cái lớp này. Thầy sẽ biết tới đâu thầy dạy tới đó, từ cái ăn cái uống, từ cái đi đứng ngồi nằm, tất cả mọi hành động để mấy con thấy được cái quay như thế nào của mình được tu. người cư sĩ của mấy con cũng vẫn được hướng dẫn thẳng hòa đàng hoàng, chứ không phải là tôi cư sĩ tôi làm gì không nổi, hay con đến đây tu để làm cư sĩ hay là cư sĩ. Thầy không cần là cư sĩ hay tu sĩ, mà phải là đến đây là phải là những bậc a la hán, là phải có quay như thế nào. Thầy không có nói là bây giờ mà tôi còn tóc, tôi mặc đồ đầu, tôi còn mặc đồ tay, đồ nào mà mặc, nhưng mà quay như thế hạnh phải đủ hãy khi mà vào lớp này tôi. Chứ không phải nói là tôi bây giờ tôi còn tóc tay thế này, tôi không giống tu sĩ thì tôi đâu có làm cái này nọ. Thầy nói người ta, mọi tu sĩ người ta không cần tạo tóc, người ta không cần mặc y áo tu sĩ, nhưng mà người ta mặc đồ đời, nhưng mà người ta làm được về tâm về thân người ta, chứ đâu phải cái bộ đồ, cái đầu mới làm cái chuyện mới được đâu. Cái đầu trọc, cái y áo của ông thầy không làm nên một ông thầy tu đâu nữa. Thầy nói thẳng thật, không làm nên một ông thầy tu đâu. Mà chỉ có tâm chúng ta, chỉ có hành động chúng ta, chỉ có quay như thế hạnh của chúng ta mới làm nên ông thầy tu, mới làm nên cái gì vậy thôi. Cái hình ảnh của một người tu sĩ là hình ảnh xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo, đó là cái hình ảnh. Chứ còn nói lên cái hình ảnh chứ chưa thực, người đã đặt xả phú cầu vật, xả thân cầu đạo. Cho nên cái người tu cư sĩ dẫn chính đạo như thường, đừng lo có không, thầy dạy phải học tu đúng cách thì chiếc áo nào cũng thành Phật được hết, cũng chứng quả A-la-hán được hết. Chỉ trừ ra mấy con không quyết tâm, còn để đặt tóc để mà bước hay chi, đời cũng muốn ôm mà đạo cũng không chịu bỏ, thì cái này là cái sai. Bởi vì các con còn cái chiếc áo cư sĩ, còn cái đầu tóc, thì mấy con làm sai đâu có ai cười. Chính là mấy ông thầy mới tạo tóc, mới đắp y, mới dính y, người ta mới cười nhiều. Cho nên người ta sợ, người ta e ấp, người ta không dám làm, nhưng không khéo là bị chết. Cho nên ở đây tu thật, làm thật để luôn giải thoát, chứ không phải chế chuyện nào hết. À, vậy mấy con thầy hôm nay cái buổi đầu tiên nhắc nhở để cho mấy con hiểu biết cách thức bắt đầu sự tu tập của mấy con, nghĩa là bắt đầu một cái khóa đào tạo tu tập thật sự được là được, mà không được là dẹp, không có dạy nữa, đó là quyết định. Phải không mấy con, để làm chi cho người ta khổ quá như thế này, bỏ hết cuộc đời không làm gì, cuối cùng chẳng ích lợi gì, ăn không ngồi không, mà người ta đem đồ ăn cũng dù mình là lã là một cái chất là sai. Cho nên ở đây sẽ làm cho được. À, đến đây thì thầy xin chấm dứt. Bây giờ mấy con lần lượt trở về thất của mình yên nghỉ, nhớ chưa những điều mà thầy dạy. Còn những người nào tu được những cái gì thì mấy con cứ giữ gìn y như vậy. Ngày mai các con sẽ gặp thầy, rồi thầy sẽ phân ra từng lớp của mấy con, rồi bắt đầu thầy mới kiểm tra lại những sự tu tập của mấy con được những gì, chưa được những gì, thầy cấp lớp hết. Rồi lớp nào để đến cái trình độ cao thì dạy sẽ cao, trình độ thấp dạy cho thấp, dễ dàng cho thầy. Mấy con nhớ chưa?
Còn cái giai đoạn thứ 4 của anh thì thầy để thực hành để xây dựng trong phòng chi.
À được chứ, nhưng mà thầy sợ mấy con về tập 7 nó mới chết đó nha.
Có cái tư liệu trong phòng chi.
À, bây giờ về cái pháp thân hành niệm như lúc nãy, thì thật sự ra thì thầy cũng chưa muốn phổ biến cái pháp này lắm, tại vì cái pháp này nó là nó có 10 cái công đức Như Lai, nó có những cái thần lực. Do cái chỗ tu tập mà khi mà tâm chúng ta chưa ly dục cái ác pháp, mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó sinh ra những cái thần lực, nhưng mà thuộc về thần lực tưởng, nó làm cho cái người tu nó bị cái trạng thái tưởng, thần lực của tưởng. Ví dụ như đang đi về mà có cái lực nó đẩy chúng ta bước tới, hoặc nó đẩy chúng ta bay ra, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Và những cái 18 cái lời tưởng nó do từ cái tu tập này nó sẽ sinh ra. Cho nên tâm chúng ta hoàn toàn chưa hết đi dục lý pháp mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó rất nguy hiểm. Vừa rồi thì có thanh trí xin thầy để mà hướng dẫn cái pháp này để cho quy vào trong phim, nhưng thầy thấy rất là nguy hiểm, là tại vì khi mà quay trong phim á thì người ta thấy được những cái hành động tập luyện như vậy, thì người ta lại ôm cái pháp này người ta tập đi, rồi nó có những cái chướng ngại gì đó, nó rối loạn thần kinh, nó sanh ra những cái cảm thấy tưởng ấy, thầy thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì cái tu tập phải đi từng cái lớp cao đến lớp thấp, mà lỡ bên kia nó đưa ra bà con ở ngoài kia không biết, trời có thấy cái pháp này ngộ rồi nó chống khô nhau mà tu tập, rồi xuống nhau mà đi hòa hết rồi mới tập chết thầy ấy. Các con hiểu, cho nên thầy chưa có muốn để lên quy phim cái pháp này. Có một lúc thầy đã tập cái pháp này để hướng dẫn cho các vị tu pháp tăng hành niệm trong cái thọ bát quan trang, nhưng mà gần đây dù như thế nào thầy không biết, nhưng có một số người về đây thầy bảo xả tâm thì họ không chịu xả, mà họ cũng không xả cái tưởng của họ, họ làm như nó có cái trạng thái gì nó không bình thường. Cho nên thầy thấy không biết mấy người này họ tu như thế nào, mà họ đã là chắc chắn là họ phải tu cái pháp tinh hành niệm này, cho nên họ có cái hư bạc rồi. Thầy đã thấy có một cái dạng người ôm chặt cái pháp này tu tập mà bị như cô Hòa ở ngoài Hải Phòng chẳng hạn. Rồi cái cô gì vừa rồi đây thì thầy thấy cô Tung hay cô gì đó, cô Tung hả con?
Dạ.
Như là không biết ôm cái pháp nó tu như thế nào đó mà cái tinh thần nó cũng không quỳnh. Cho nên thầy thấy cái pháp để chúng ta tu tập sau khi tứ niệm xứ đã sung mãn, các con biết tứ niệm xứ sung mãn, ngồi chơi là tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ vẫn thản nhiên không một niệm nào, thì bắt đầu chúng ta ôm cái pháp đó mà tập, thì chỉ trong vòng 5-3 tiếng đồng hồ thì 10 thần lực, 10 như lai lực hiện ra đầy đủ, tứ thần túc đầy đủ trên pháp đó. Bởi vì pháp đó tu cái lệnh, tu cái lệnh. Ví dụ như chân mặt nước dở bớt lên, truyền lệnh rồi mới dở bớt lên, dở chân lên tức là dở chân lên cao, đưa chân tới, cái chân đưa tới, hạ chân xuống rồi mới hạ gót xuống, từng hành động từng lệnh. Do đó cái pháp được hướng dẫn như vậy, cụ thể như vậy, thì chúng ta có một sức tập trung và cái lệnh đó nó trở thành một cái lực. Nhưng mà người mà nó chưa giữ cái án pháp, tâm chưa thanh tản là vô sự, mà tập pháp này lệnh như vậy nó sẽ có cái lực tưởng. Cho nên từ cái lực tưởng đó mà nó hiện ra những cái điều kiện rất là tai hại cho cái người tu. Cho nên thầy thấy cái pháp hay, nhưng nó hay với cái người phải đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó mới ly dục với ác pháp. Còn không khéo dạy thình lình như thế này, người ta nghe cái pháp như vậy thì người ta tu tập thì nó xảy ra có nhiều điều rất là đau buồn. Nếu có thầy là có bên thì thầy xả, còn nếu không có thầy thì muôn đời chỉ ôm một cái bệnh thần kinh rất là khổ, khổ cho bản thân rồi khổ cho gia đình. Cho nên thầy không muốn cái pháp này, mà thầy chờ cái người nào, bởi vì thầy chờ cái người nào mà tu được giới được nghiêm chỉnh, tứ niệm xứ được thanh thản an lạc vô sự, tức là được sung mãn, thì thầy mới dạy cái pháp này. Tại vì trước kia người ta nói như thế này thầy mới dạy nó mấy con, chứ thầy không bao giờ dạy cái pháp thân hành niệm. Người ta nói thầy không lạc không bao giờ có thành thông, ổng có trí tuệ chứ ổng có thành công, ổng a la hán chính về trí tuệ chứ còn chưa có thành thật. Cho nên muốn cho người ta biết rằng thầy biết pháp nào tu có thành thật chứ không phải không biết. Cho nên buộc lòng là thầy phải đem cái pháp đó để ra nói rằng cho họ biết rằng cái pháp này có thành thật, mà cái người biết cái pháp đó thì chắc chắn là người đó phải có được sự đó chứ không phải là thật. Ý thầy muốn nói vậy mà, nhưng mà thầy không khoe mình có thành thông và thầy không thực hiện thành thông. Tại sao? Tại vì đem thành thông ra là lừa đảo người khác, không dạy đạo đức người ta được, mà đưa vào lòng người ta cái thành thông, làm cho người ta ham muốn thành thông. Cho nên thầy chỉ đem cái pháp thân hành niệm của Phật này dạy cho người ta thấy rằng cái pháp này sẽ thành thông đó quý vị. Nếu quý vị chưa ly dục giới pháp, nó sẽ có thành thông đẩy quý vị bay ra khỏi cửa sổ đó, quý vị liệu thân. Cho nên vì vậy mà lúc mà thầy đưa ra thì các con biết có lúc ở đây cô Kim Liên ở đây, cô Kim Điên ở đây và Nguyễn Thanh ở đây. Thì lúc bây giờ những người này họ áp dụng cái pháp này, họ thấy hiệu quả ghê gớm. Nhưng mà những người này họ đạt được những gì hay không? Chỉ toàn là cái thần thông tưởng không mấy con. Cuối cùng cái ngã họ cũng vẫn lớn như thường. Họ làm sao mà diệt ngã được? Ví dụ giáo pháp mới diệt ngã chứ còn cái chuyện thần thông đó cái ngã làm sao diệt? Cho nên cái lợi ích gì? Có lợi ích gì đó. Các bạn biết chưa? Cái lợi ích là mình tu tập ví dụ giáo pháp chỉ cái nơi đó để cho tâm chúng ta thanh thản, an lạc vô sự. Tâm thanh thản, an lạc vô sự là cái chân lý của đạo Phật, là cái sự giải thoát thật sự nơi đó thôi. Chúng ta chỉ ở nơi đó đủ rồi, còn có thần thông hay không thần thông đâu quan trọng nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cuối cùng chúng ta tu được tới niệm xứ sung mãn rồi, chúng ta chẳng cần tu pháp thanh thản niệm làm gì nữa. Thật sự tu làm gì? Có để chơi chứ làm cái gì mấy con? Để lè thiên hạ, mình còn dân còn lợi chỗ nào nữa mà mình tu tập cái đó làm gì? Cho nên thầy chỉ mong mấy con chỉ tu tập ví dụ cái đắc pháp, chỉ thanh thản an lạc vô sự trên tứ niệm xứ đủ rồi, niết bàn tại chỗ đó chứ không phải niết bàn chỗ đức thần túc đâu. Cho nên tại vì mọi người nói rằng thầy chẳng biết thần thông, chẳng có thần thông, thật sự thầy biết rất rõ pháp của Phật, pháp nào tu luyện có thần thông biết rất rõ, không cần niệm chú, không cần đọc bùa mà vẫn có nội lực, vẫn có đạo lực để có thành công. Thì các con đủ biết rằng thầy đã là một người rất an tường tất cả những cái phương pháp của Phật rất là cụ thể rồi, cho nên thầy đưa ra để cho người ta biết và đồng thời có một số người biết nó mới con thấy cái tâm mà tham đắm của họ thành tâm để dẫn dắt họ đi đến chỗ đoạn thần thức rất là vui. Và bà các con biết những cái phương pháp mà của các giáo phái khác người ta tu để luyện có thành thông là người ta đã đi đến cái chỗ loạn thần kinh người ta rồi, chứ không phải hay ho gì đó. Còn đạo Phật ví dụ giáo pháp có thành thông nhưng như không có thành thông, có thành thông để người ta sử dụng cái gì lợi ích người ta sử dụng, chứ không phải thành thông để mà người ta làm được gì, người ta sử dụng lợi ích như thế nào. Bây giờ muốn chết thằng nào chết thì người ta chỉnh kỹ hơi thở người ta chết một cách thứ tự tập, không phải đó là thành thông sao? Các con ấy, cái này nó đâu có dùng chi kiến gì được đâu. Cái này phải chỉ dùng cái nội lực như thế nào để hơi thở chúng ta tỉnh chỉ mà, không phải thần thông đâu. Các con thấy cái bệnh đau trên thân nè, mà chúng ta tác ý mà cái bệnh hết thì không phải đó là thần thông sao? Nhưng cái thần thông đó là thần thông giáo pháp. Cho nên cái pháp thân hành niệm hôm nay thầy không muốn mấy con quay trong phim là gì, thầy sợ có nhiều người nó hiểu lầm rồi tập sai cái thứ nhất, rồi tập không có được thầy hướng dẫn. Thấy các pháp có nhiều người thấy như vậy, cho nên có những điều mà Đức Phật giảng ở trong cái bài kinh thân hành niệm Đức Phật có nói những kết quả mà, nhưng mà hầu hết là người ta chưa triển khai đúng mức của nó, cho nên người ta tu thân hành niệm là chỉ tỉnh thức ở trên đó mà thôi, chứ không phải tu cái lệnh như mà thầy đã hướng dẫn. Còn thầy biết cách thức của nó hướng dẫn bằng cái lệnh của thân hành nghiệp mà nó đạt được những mức của nó. Thầy biết ý thức lực của chúng ta ghê gớm đó, nhưng mà vì cái tâm dục của chúng ta chưa hết cho nên cái tưởng dục nó còn do đó khi mà thực hiện cái lực đó nó trở thành lực tưởng chứ không.